Hôm nay tôi rất vui trở về đây sum họp với các bạn. Một sự bất ngờ mà chúng ta đã có một duyên lành bằng chân tâm hồi ngộ. Để chi? Những ngày lễ phục sinh và ngày lễ thanh lưng văn bà cha mẹ chúng ta. Hôm nay là lễ thanh lưng. Người Việt Nam tập tục của chúng ta tưởng đến ông bà, tưởng đến quá khứ, tưởng đến sự bất diệt vô tận của phần ô. Bên đạo không còn sự mất mát. Cái nguyên lý đó để chi? Để nhắc nhở chúng ta và có cơ hội vượt cái trường đời động loạn hiện tại. Và chính chúng ta đã tự làm mất quân bình sẵn có. Chỉ lúc chúng ta tạo đời cho tới bây giờ chúng ta thấy rõ rồi. Tôi có đến là phải có đi, có vay là phải có trả. Ngày hôm nay tôi đi cúng thanh minh, tôi đi để phục sinh, để lấy gì? Để rước phần hồn, để tưởng niệm ông bà. Mà lấy cái gì tưởng niệm? Phần hồn tương đương với phần hồn đã chết nhưng mà hồi sinh. Thì phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác này, đó là tâm đạo cũng như anh Khưu Cang đã nói. Phần hồn của chúng ta đã ngự trong cái thể xác phàm trần này, biết bao nhiêu sự kích động và phản động của trường đời. Ngày xưa chào đời cho đến lập gia thất, gia ca, kích động và phản động, dấy đầy sự tranh chấp. Và tranh chấp để làm biết pháp. Thấy rõ tranh chấp giành được, lấy được rồi cũng phải đi bảo vệ thôi. Để chi? Để chúng ta học cái giá trị không, không từ lúc đến cũng không tới lúc đi. Mà cái không dũng mạnh, cái không đã chứng nghiệm, cái không trong thực hành, cái không đã đạt rõ cái đường đi và tìm được một cái phương pháp để giải tỏa những sự ưu uất trong nội tâm nội thức của chúng ta. Khi chúng ta biết là phần hồn thì phần hồn ai động được? Giáo các không đức. Đó là nguyên lý bất diệt trường tồn trong tâm thức của mọi người. Nhưng ngày nay chúng ta tu đạo vô vi. Vô là không, nhỏ cũng không. Chúng ta không có lý do gì đứng vào trong cái thềm tranh chấp vô lý. Mà để tạo lại sự nặng trịch. Và đem kiềm hãm phần hồn chúng ta trong một cái lý trí bất ổn. Cho nên các bạn tu, các bạn tu đã có phương pháp. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày nay các bạn có nhân thân rồi, các bạn có pháp. Pháp là cái đường đi rõ ràng. Đi về đâu? Đi về sự chân thức. Đưa về đi về sự thông cảm. Đi sự vô cùng vô cực đó. Là nó đại thanh tịnh ổn định. Chúng ta mới nói khổ lệ. Trên đường tu chưa thực hành, ở đời giá can cũng không yên ổn. Đạo không biết nằm đâu. Rồi lấy một chút khôn ngoan đè đầu người khác. Tạo khổ cho chính mình. Người vô vi không làm điều này. Thật sự tu vô vi không làm điều này. Chỉ sửa mình để tiến hóa mà thôi. Chắc chú điều duy nhất. Ta làm tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Bây giờ làm sao gọt sạch, rửa sạch và bỏ tất cả những sự trần trược có thể xâm chiếm trong nội thức chúng ta. Mà chúng ta ra đi trong một cách bình thản bất cứ giây phút nào xảy ra. Đó là đường lối của vô vi. Còn đời, chúng ta phải lấy cái gì để bảo đảm cho cuộc đời? Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm xuống thế gian là các bạn đã dấn thân rồi, hồn các bạn nhập xác rồi. Phải dấn thân, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Ăn ngủ bài tiết nó buộc các bạn phải làm nhiều việc, ở trong đó có nhiều chi tiết mà các bạn không lưu ý. Con người xuống thế gian ác lắm, bạn ăn có cái miệng bạn là ác lắm, nhai cho nát, nghiền cho thấm thía rồi mới nuốt. Cho nên tội hồn là bạn, chứ bạn không phải ngon lành đâu. Không phải tu đắc, không phải trí thức là vượt bất cả mọi tội lỗi của địa ngục. không? Các bạn chưa hiểu rõ cái chi tiết mà các bạn đã làm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Tội lỗi không? Mà không hiểu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm? Tại sao chúng ta phải đứng trong môi trường ác như vậy? Vì chúng ta bị đọa. Ta học bài ác. Để ta quán thông cái ác. Ta mới giải tỏa được sự ác. Để chi tiết kỹ thuật để thăng hoa đó bạn. Cho nên các bạn, ở trường đời, vì tứ quan nó vẫn mắt, mũi, tai, miệng, thấy sắc đẹp, nó muốn cứ vợ đồ này, cứ cái nọ về gây cấn. Gây cấn đòi hỏi, rồi từ sự đòi hỏi tâm tối đó, nó biện hộ cho chính nó, rồi nó bày ra đủ thứ. Vì lý này lẽ cứ đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ thấy lỗi mình. Mới đầy đọa khổ. Cho nên đặt ra ngày thanh minh, ngày nay chúng ta đi cung cầu xin cho ông bà được siêu thăng tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết rồi phải cầu cho siêu thăng? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy, chúng cầu nguyện cho siêu thăng tịnh độ. Ta gửi tin lành, ta gửi từ quan cho người, để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi. Để buông bỏ những sự tranh chấp, than khóc vì thể xác đang đau đớn nữa điều. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì đâu có phải có khác hơn ông bà đâu. Cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn không có sướng đâu bạn. Bạn nhai cọng rau nát, nó đau khổ, nó rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Bạn mới thì rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi, bạn mới thấy rõ ràng. Hạnh hy sinh của bạn rất có giá trị. Vì nó muốn tiến qua lên con người, nó muốn vào cái tiểu thiên địa này được chung sống với chúng sanh. Hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó phải qua sự thử thách, qua sự đau, qua sự oan ức, nó mới chuyên được. Bạn thấy chưa đó. Hàng ngày các bạn đang học bài. Bài đó là bài gì? Kinh Vô Tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn của các bạn, cậu có thể viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý của chia chua cay chắc đắng mặn nồng, khai triển diện lực qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ. Mà đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền là bí Phật pháp. Các bạn tu vô vi mà chưa thấy cái nguyên lý của khoa học quyền bí Phật pháp rồi đâm ra cạnh tranh, đâm ra chê đạo này ghét đạo kia ghét đạo nọ, nhưng mà chính mình không lo. Rồi ngày nay các bạn nghe qua sự phân, sự đau khổ của bạn linh đang chung sống các bạn với các bạn, và các bạn đang gánh vác để thăng hoa là phần hồn. Phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trực trong nội tâm, mà đem vạn linh đồng thăng hoa với chúng ta trong cảnh tiến hoa không ngừng nghỉ. Điều đó các bạn phải làm, kinh đó các bạn phải đọc, nhưng mà các bạn không đọc. Ăn ngủ bài mà không hiểu ngủ là gì, khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điển các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ, là đó là đi cái chỗ ổn định. Khi mà ngủ dạ người đời nhắm mắt tôi ngủ đi, bài tiết là các bạn giữ cái luật qua qua sanh sanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn đang siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn phải cứ lệ thuộc, không phải cứ ngu muội. Mà tại sao các bạn hướng về sự tranh chấp, tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nội tức thức của chúng ta? Cái đó vô lý, chúng ta hiện. Chúng ta chỉ biết tu. Rồi cái điều quan trọng nhất, nói rằng đời đạo để tu. Nãy giờ chúng tôi phân mới sơ sơ gì đời đạo. Rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời. Đối đãi giữa con người và con người phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn. Vô thiện, dùng thiện hay là ác. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bắt thiện các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ. Là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tu. Ca tụng cái đẹp của ông Phật, quên cái thằng đi sinh. quên cái thằng hung hăng. Mà thằng hung hăng đó là ai? Chính mình. Thành ra càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng đấy. Trách mắt đầu này, trách mắt đầu kia mà không chịu sửa mình. Không giúp thằng hung hăng tiến hóa. Thành ra khổ, khổ triền miên. Tự đầy, tự đọa không hay. Thế ngày hôm nay chúng ta có việc chung sống. Chúng ta phải mở tâm ra. Để mổ xẻ. Để tìm hiểu tại sao tôi ôm một cái xác gồ ghề như thế này mà tôi muốn chết chết không được. Mà tôi muốn sống đời cũng không sống. Tôi mới thấy cái câu trúc của siêu nhiên rất tinh vi. Chế tạo tôi ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nói cái dục tính của các bạn. Dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, các bạn điều khiển nó không nổi. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy cái dục tính các bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết nuôi dưỡng một chỗ nữa. Cho nên là này chúng ta cái pháp có lưỡi răng kẻ răng niệm Phật ngay trong tâm bồ đạo là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa đi lên. Chỗ đó mới là chỗ có chiếu chiếu tới vô cùng và rất là lớn rộng. Và chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo sự tiêu hao suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nửa chừng rồi thủ dâm, rồi yếu người, rồi mặt mày xanh xao, rồi đối thừa cho pháp. Vì cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lãnh đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị kẹt vào một chỗ, rồi điện ra một cái lý thuyết hợp lý, chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng suy nhược. Cho nên hiện tại xã hội cũng sanh những cái bệnh nan y như bệnh Apple, quá dâm, quá bài, quá tiêu hao, thì càng ngày sinh lực không còn. Chúng ta phải thấy rõ. Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó của vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng, mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng và không hiểu trật tự của công xưởng thì tự nhiên công xưởng phải sụp đổ. Cái thiên địa này phải bị tiêu mất. Còn đây chúng ta tu về đời và đạo, thấy rõ đời chúng ta phải suy nghĩ tình người, phải dấn năng vào cái thể xác này thì chúng ta phải có cái tình người. Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau không có bao giờ cứu ta được. Người ta tha thứ chúng ta, người ta may cái áo lành cho chúng ta mặc, ta trồng lúa cho chúng ta, phải tình người có. Mà chính chúng ta lại khen với chê mà thôi, tạo cái khối óc mất trật tự mà không cảm thông cái giá trị đó để tìm lẽ sống trong sự sống. Thì cái khổ đó ai làm mà? Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ cho chính mình chứ không ai. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên trách người khác. Trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh tịnh sẵn có của chính mình. Lúc đó tha hồ phát triển. Cho nên vô vi là khoa học quyền lý quý giá vô cùng. Khoa học vật chất mới có đi giai đoạn mà chưa có xong. Còn khoa học quyền bí mà các bạn đạt được rồi thì hai cái nó phối hợp đẹp đi. Đem đạo vào đời thì cống hiến chúng sanh. Cho nên ngày hôm nay vô vi Úc Châu có cái xưởng plastic, vô vi plastic là để đem đạo vào đời. Có thể các bạn đem được không? Chú nào chú nay xuống tôi để tôi đem đạo vào đời. Tôi sửa rồi tôi làm rồi. Vô cái bậc hiểu ngọt. Cái đời nó mạnh hơn. Cái đời nó mạnh hơn, nó giật cái mình nhào. Thế là cái đạo yếu. Cái đạo yếu tại sao? Tại tôi yếu. Tôi phải ăn năn, tôi hối cải. Nếu tôi tu như đấng đại từ bi, như trời đất, cái máy nào mà giật được? tâm lành tôi lúc lúc nào cũng khắc phục tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên nhiều chú bước xuống kỳ này là tôi chết sống cái sướng, tôi này kia mới có thử. Chính tôi thử các bạn, bây giờ tôi nói thật cho các bạn được. Thử có một chút thôi, mất một chút quyền lợi của thứ nó thế nào, nó là tranh chấp. Rồi nó đòi thiền viện. Thiền viện chỗ không phải nuôi tụi chơi bời, chỗ đó không phải nuôi cái tụi hỗn ẩu, chỗ đó tu để nuôi những người đại nhịn nhục, và mới xây dựng về cái diền mối nhịn nhục một chút là bỏ đi. Không phải Úc Châu, Mỹ cũng vậy, khắp các nơi cũng đang bị thử vậy. Chỗ trong lành phải nuôi dưỡng dũng chí, chỗ trong lành không có nuôi dưỡng tự quơ, không thấy người gác, không lấy an ninh, không thấy súng ống, nhưng mà vẫn đuổi được tự nhiên. Cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn. Các bạn đi tôi đi, rồi tương lai các bạn không sợ mất. Và các bạn có hết. Tôi nói rồi, tôi nói sao nó phải có. Các bạn không tin lấy các bạn và không biết khai thác lấy các bạn là các bạn tự thiệt thòi mà thôi. Đâm ra các bạn lấy sách xưa, kinh xưa, đọc kinh này, nói vậy, ông kia nói kia. Ông nói chuyện hay không, ông viết sách mà ông nói chuyện dở ai mua. Rồi bắt chước cái hay đó mà làm không được. Không khá biết khai thác từ cái dở đi tới cái hay là ngu suốt đời, tu không có được. Rồi nếu tôi là học triết cái này cái kia nọ, nói thao thao bất tận mà tâm không sửa, cái thằng ác ôn không chịu tự trị, làm sao phát triển? Cho nên con người chúng ta không có hiền. Nhân chi sơ tánh bổ hạ, phải bổ thiện. Còn nếu tôi mới ra đời, các bạn đưa tay nó cắn liền, nó có nhịn đâu. Thì chúng ta từ phụ nữ lớn, chúng ta phải nhìn nhận cái tội ác và tìm hiểu cái ác của chúng ta mới sửa. Ngày nay là ngày thanh minh, ông bà chúng ta, con người về hướng về chúng ta cũng đồng nghe và đặt thấy sợ cái tội của họ. Tại sao họ bị giam mà đi? Tại sao phải có con cháu phải cầu xin cho họ mới được đi tới? Thấy không? Con cháu phải hướng. Con cháu mà lợi dụng trời Phật, cái đóng tiền cho ông thầy chùa tụng kinh cũng vui. Nó có tâm tu để độ cho cha mẹ nó, ông bà nó sưởi ấm lòng người ở chính xứ. Cái đó là chân thật. Tôi đốt vàng bạc, nếu tôi đốt vàng bạc xuống, tôi đưa gửi tiền cho mẹ tôi xài nhiều hơn. Trật lắm. Tiền đây với Hồ Chí Minh hai cái đồng tiền cũng khác, mà nói chuyện xuống địa ngục cũng khác hơn. Không hiểu nguyên lý mà làm bậy. Rồi nói tôi cúng ông bà cha mẹ hoài mà không phù hộ, làm tôi sắp tiền luôn. Không hiểu. Tôi cách luôn ông bà cha mẹ rồi mang tội rồi. Rồi tôi cúng Phật khỉ nghe là Phật không độ để đi cộng sản kinh thâu nhà cửa tôi. Không hiểu cái gì hết. Rồi đối thừa làm bậy. Cho nên cái sướng plastic là bị hiểu lầm và đổ thừa. Chứ còn người phát tâm, người ta vẫn phát tâm. Phát tâm cứ việc làm một mức, nói sao làm vậy, cứ đi tới nhất định phải thành công. Chúng ta không cần nhiều người. Ba người. Ba anh em đồng một lập, cái gì cũng làm được. Không có đói, bạn thử đi, các bạn thử ba độc thân sống với nhau mà nói sao làm vậy, anh em một lòng, coi thử có đói không, nói chặt đầu thôi, nói sao hỏi này. Vì tình người của các bạn có không sử dụng, sử dụng tình người đi. Đó là căn bản của sự sống, phải tha thứ và tình yêu. Phải hợp. Cái nào khó, ta chửi trong mặt mình cũng ra. Đó là người vui. Vì tại sao các bạn đi học cái không mà? Vì các bạn sẽ chửi. Nếu các bạn là người học cái có, chửi thì các bạn trách được. Cái này các bạn không có không. Học cái không là cái căn bản của các bạn. Cho nên các bạn ở trường đời để cho các bạn thấy chứng minh số 1 tới số 9. Mà không có số 0 thì không có điều tra được cuốn sổ này là đúng hay là không. Nó phải về không hết mới là được. Thì đầu óc của các bạn cũng vậy. Từ sơ sanh các bạn là không. Mà ngày nay các bạn nuôi dưỡng dẫy đầy sự tranh chấp. Rồi các bạn hưởng cái gì? khổ. Thấy khổ chưa? Rồi từ cái khổ này nó đẻ ra cái khổ kia nó đẻ ra cái khổ nọ, nó kết thành một cái gì? Đại nạn. Nhiều người đại nạn tới sắp lâm chung lấy rượu. Tôi đã đem đại nạn cho tôi. Giờ phút này tôi không được. Và tôi chỉ thấy thấy ma quỷ đứng xung quanh tôi. Vô phương cứu chữa. Và bây giờ các bạn hiểu, các bạn nghe lời tôi, các bạn tháo gỡ sự trần trượt đó. Thì giờ phút nào các bạn thấy cũng tiên Phật trước mắt. Chưa chết mà thấy được tiên Phật trước mắt là sướng rồi. Nhẹ nhàng. Mà ai là người trách nhiệm chính bản? Tất cả cả thế giới này, ai là người trách nhiệm xây dựng được cái thế giới tốt đẹp như này? Phải khối óc và tay chân của người hết. Tại sao các bạn lại khinh thị các bạn, kỳ thị các bạn, rồi chê các bạn, rồi các bạn không sử dụng khả năng của các bạn để tiến đó? Thế nên mình mau mau chúng ta có vô vị, chúng ta trở về, không không. Rồi việc ai làm để họ làm? Có nhân, có quả, có luật, luật trời, có trước luật đời, không có ai ăn cướp được cái màu xù để mà khỏi bị cọ của tôi đại quan. Không ai ăn cướp được cái màu xù. Lo chi cho mà tôi muốn các bạn chỉ là tin. Tôi là đem đại phước cho nhân loại. Tôi là làm đại sự cho nhân loại. Tôi là giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ mình được thăng hoa. Tại sao mình không làm? Trong giờ phút mình còn sống và còn hiểu được, nắm được pháp. Trì cái trí đi tới, hơn việc nó sẽ thành. Có người đi trước, người đạt được. Thì chúng ta là không làm. Thì chúng ta cứ trách mắc một chú cháu ông đó, ông tu cao, tôi ẻ quá, bẫy. Không như tôi có khác gì đâu. Cũng mắc mũi tai miệng, ngũ tạng, mà tại vì tôi không chịu cố gắng. Tôi phá hoại tôi nhiều quá, thành ra tôi không có tiếng. Mà tôi xây dựng cho tôi thì tôi phải tiến. Tôi tin là khả năng của tôi có thể khai thác, tận dụng khả năng của tôi. Thì tôi phải tiến. Cho nên sự bền bỉ và vững chí đó là do các bạn làm. Cho nên các bạn được tới cái cầu thánh này, cầu thần kia mất công mà. Đốt với bao nhiêu vàng bạc rồi, mình ở Việt Nam cúng biết bao nhiêu rồi, cầu an biết bao nhiêu rồi, nạn đến vẫn là đẹp. Thế rõ anh chị. Cho nên ngày hôm nay cũng nhân dịp chúng ta tưởng niệm đến ông bà cha mẹ, cũng cái cuộc hướng về cái thanh minh tập tập của người Việt Nam. Lễ phục sinh bây giờ phải tưởng về trên, tưởng sự giải thoát, tưởng sự tiến hóa vô cùng, xây dựng cái đức nhị nhiều, xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình để tiến tới cái chỗ ổn định đại đại lục. Chứ hiện tại các bạn đang bị giam trong xác, các bạn đâu có phải tự do. Mình nói tôi khôi tự do, không phải không có tự do. Cái hồn các bạn bị giam trong xác. Nói thiên đình các bạn tới không được, mà nói gì được các bạn cũng không xuống được, nó kẹt linh chừng nó điên được. Và các bạn mở rồi đó là đi. Cái dạy công, cái gì cũng phải gia công. Đó là một kỳ công. Thượng Đế đã đem ra một kỳ công mà cấu trúc mình thành một cái thể xác hiện tại. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Rồi bây giờ chúng ta không dùng một cái kỳ công để khai thác chúng ta ra, làm sao giải tỏa được nghiệp chướng trong nội thức. Bạn giận một người là thế, cái nghiệp chướng nó bành trướng vậy. Tôi giận đó, giận đó. Tôi muốn ăn thua đó, tôi muốn ăn thua đó. Thì nó cứ bù vào. Còn phải đứng ở vị trí của người đó. Còn không, bạn đứng vị trí người đó. Thông cảm người đó. Không có gì bù vào hết. Đó là một kỹ thuật bạn. Thế đó chứ. Chúng mình không thở sữa ra vô. Nó nói bây giờ nó giận là nó không ra tiếng. Giờ ông mới hòa với radio, ông mới tìm ra cái chỗ nào, tại sao lý do nó không tiến. Dặn là nó không mở. Ông mới tìm cái nguồn gốc, nó mới truy ra cái đường lối nó bị nghẹt chỗ nào. Mà chúng ta không chịu kiên nhẫn học, mà không chịu kiên nhẫn làm sao có. Nên cứ đợi Phật độ, Phật nào độ, Phật tu chích cha mới được làm ông Phật. Tu khổ, trầy da tróc dãy mới được làm Phật. Còn mình ngồi không đi kêu Phật tới độ, mình đi lên trời nói chuyện chơi cha không à. Cái đó làm biến muốn làm cha là vậy. Tự gạt mình, không hay. Tự vĩnh mình, không hay. Cái tội đã lừa gạt chúng sanh rồi lừa gạt lấy mình nữa. Lừa gạt chúng sanh, lừa gạt chỗ nào? Ăn không biết giá trị của ăn, ngủ không biết giá trị của ngủ, bài tiết không biết giá trị của bài tiết, ăn mặc cũng không biết giá trị của ăn mặc, ở trong căn nhà không biết sự đóng góp của chư vạn linh. Cái hạnh Bồ Tát hy sinh của ta ở đâu mà mình không xây dựng hạnh Bồ Tát đấy đó để sống trong thức qua đâu. Thấy không? Lừa gạt thiên hạ rồi. Tự lừa gạt mình nữa. Ý lại là lừa gạt mình. Ý tu thì ý lại nói ông thầy, rồi đổ thừa ông thầy. Chuyện gì đâu cũng đổ thừa ông thầy, chuyện gì đâu cũng đổ thừa trời Phật. Cái lừa gạt đó là lừa gạt nặng nhất. Đêm địa ngục mà nó có ghế chờ chờ các bạn đó, ở chỗ đó. Đừng có nói tôi ban danh tu mà thiếu tu là bị đòn. Tại sao bị đòn? Tại sao phải khổ cho nó? Phải học khổ mới thức tâm. Phải đau đớn mới thức tâm. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư. Hoàn cảnh của bạn nó vây xéo bạn. Cảm ơn. Hoàn cảnh là ông sư. Hoàn cảnh nó làm cho bạn khổ, làm cho bạn thiên thô, làm cho bạn thất bại, chương trình bạn không thành. Lúc đó bạn mới thấy, ô, chỉ có cái tôi. Thấy không? Cho nên mọi sự ở thế gian đều hữu dụng. Và chúng ta không biết, chúng ta không xài. Chúng ta chấp luôn cái đồ đó mà hơn nào nghe, đồ đó mà hơn nào xem, cái đó là đặc lắm. Tôi nói một hộp cát, một cọng cỏ, ông trời cũng đang sử dụng. Ông trời không mạnh hơn các bạn mà còn đang sử dụng. Mà bạn chê học cát mà chê học cỏ là bạn trắc lắc rồi, đi trắc đường rồi, thằng say rượu rồi, mất quân bình rồi. Ta đại từ đại bi thì cái gì ta cũng đại, đại hỷ đại xả, mở rộng cửa ra đón tất cứ bất cứ một ai đến bên mình. Tình thương huynh đệ đang sống trong nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Thương yêu nhau, xây dựng cho nhau để ăn không hết. Và bất cứ đại sự nào các bạn cũng có thể làm được. Nếu căn nhà này mà mấy ông thợ cãi lộn đố mà các bạn có giấy tờ. Mà mấy ông thợ bằng lòng từ miếng ông xây cái kỹ thuật đẹp như các bạn mới có giấy tờ. Rồi nay chúng ta có một khối người vô bi hải ngoại. Vì cái cơn đau thương thử thách của tình đời, chúng ta mới thấy đạo. Chúng ta mới học đạo, chúng ta tu. Thì chúng ta phải thể hiện cái tình người đấy tu. Tình người phải biết thương yêu, phải biết tha thứ lẫn nhau. Không biết thương yêu, không biết tha thứ là không có tình người. Giờ hôm nay vui chung sống các bạn. Tôi mong là tất cả anh em ở đây coi tâm thức bình đẳng, tôi cũng như các bạn. Thì chúng ta có gì thắc mắc trao đổi với nói ra. Tôi giận lần nào, tôi buồn lần nào, nói ra nữa không? Nghiên cứu cái kỹ thuật để tháo gỡ những cái sự nghèo, có thể bám víu và làm cho tâm thức của chúng ta nặng nhọc và trì trệ. Cái đó hay rồi. Trao đổi trong bệnh đạo, tình thương của quý lệ. Lâu lâu mới có một gì sum họp trong tình thâm thúy và đã hiểu cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Và thấy rõ rằng chúng ta chung sống với nhau từ cọng cỏ, hộp cát cho tới con người cũng là đang sống với nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Là huynh đệ trong một nhà. Dễ dãi. Chúng ta mở tâm ra để học hỏi. Tránh những cái sự mê chấp, dẹp bỏ sự mê chấp, dứt khoát để đi tới, thì cái gì chúng ta cũng có. Tôi mong rằng đến nay tôi xin kết thúc và mong các bạn có những gì muốn hỏi cứ đặt ra, chúng ta nghiên cứu và giải tỏa những sự bất ức trực tiếp của mình.
Xin cảm ơn sự lưu ý của các bạn. kính thầy và con xin hết.
Nói về thiền viện, đầu tiên nhất là bạn đạo châu muốn có một cái thiền viện thì đưa đây. Cho nên tôi nói rằng nếu mà kêu người ta đóng tiền, mình cứ bỏ mãi theo kinh nghiệm của bên Mỹ, ở bên Pháp, bắt người ta bỏ tiền vào miền ngoài, không ai đóng. Cho nên mình mới góp tiền lập một cái xưởng để có sinh sản, có số tiền để nuôi dưỡng cái thiền viện. Là cái đường lối của bên Úc nó rất rõ rệt. Và đang tiến hành vì nhân sự. Lúc ban đầu họp vào có ủy ban vận động đàng hoàng, các bạn làm, các bạn quên cái chuyện mà hồi trước đã làm. Mà cả thế giới đang biết là xưa bạn đạo Vô Vi sẽ kiến thiết một thiền được. Với một cái phương thức rằng có sản xuất và có thể nuôi những người ở thiền được. Đó là một cái phương pháp hẳn nhất ở thế giới bây giờ của Vô Vi. Các chỗ Vô Vi cứ đông góp hoài người ta chăng. Tiền người ta cũng cực khổ, dễ gì tiền được. Mà mắc họ đắm, không được. Thành nó mới nghĩ ra cái phương pháp như thế này. Thì ở Úc Châu là ưu tiên. Cả thế giới gửi tiền về, mua xây dựng thành cái xưởng. Mà nhân sự không có. Nhân sự hy sinh không có. Xuống rồi động loạn. Tới ngày nay. Nhưng mà may thay là có anh chị. Anh Trí là người tôi điêu luyện từ nhỏ, khi lúc ra đời, tin cậy được về tiền bạc. Khi anh đã hy sinh và không bao giờ rút lui, phải làm thành công trong 3 năm cho tôi. Và để hoàn tất trả tiền cho bạn nào hết, thì từ đó là cái máy không còn thiếu nợ nữa. Sẽ ra tiền lúc đó mới mua thiền viện. Bây giờ mua cũng được, mà không có ai dấn thân. Nói thì hay lắm. Tôi xuống kỳ này làm vô vi để rồi sau này mở thiền viện, tôi đi lên thiền viện chắc một cái nó đi mất. Tử khoa đi một cách không cần biết về trên, không cần biết thượng đế. Khi vô làm nghĩ làm cho thượng đế, lúc đi thì chả cần thượng đế luôn. Những cái hành động đó làm sao được, làm sao đứng trong thiền viện được. Cho nên anh Phương cũng lao anh sướng là sự phát tâm muốn có một thiền viện để mọi người chung sống, tu học. Nhưng mà về vấn đề kiếm người chưa có. Phải có một người dấn thân. Thì không có khó. Và anh em chúng ta phải thương yêu. Và cái chương trình chúng ta đang làm, tại sao chúng ta tách rời một cái chương trình đó, kêu một xé lễ. Người ngoài người ta nghe người ta thấy thế nào? Ở bên Mỹ người ta thấy thế nào? Giá trị của những người tu Vô Vi. Chính cha nhãn hòa cũng không chịu nữa. Làm sao? Làm gì sao được? Công chuyện đang tiến hành. Đang tốt đẹp. Tại sao không ủng hộ mà không xây dựng đi tới? Chấp thằng Trí. Cha cũng nói cho nó gạt đi. Nó dám gạt không? Tao ở đây. Cha nhãn hòa nói vậy đó. Thằng nào dám gạt? Tại sao mình cứ nghi ngờ người ta lừa gạt? Rồi gieo rắc trong cái tư tưởng của bạn đạo hư hết rồi đó. Người ta tu không được, cái lỗi của ta ai? Rồi nên trách vấn đề này. Không nên cho cái đầu óc của người tu, người ta đã khổ rồi. Ta tìm con đường tu, không có làm lõa óc người ta được. Phải để cho ta thanh thản, ta hưởng cái nguyên khí của trời Phật để ta thăng hoa. Tại sao mình làm điều đó? Một đại tội. Các bạn phải suy xét cái đường lối mình làm. Không lấy cái này đá cái kia được. Cái của mình đang đây, đang phát triển. Mình chỉ có hợp tác xuống mình làm thôi. Không có cái gì hết. Mà con người người ta đã hy sinh, người ta giúp vốn, giúp cơ sở, giúp này kia kia nọ. Mà người ta dẫn tôi đi gặp chánh quyền rồi. Người cao cấp nữa, không phải tầm thường. Tôi đã nói các bạn, tôi báo cáo các bạn đầy đủ hết rồi. Tài liệu viết trình các bạn. Tôi hạ mình hết sức, tôi đi làm một thằng phu, một thằng thư ký, một thằng đủ chuyện hết. Tôi báo cáo cho các bạn. Các bạn còn không thương tình và không nghĩ và không xét dùm cái hồ sơ đó. Các bạn nắm trong tay thôi mà. Chừng nào Quỳnh Văn Ký nói láo, tôi là nhân chứng ở tòa. Tôi ký tên một bên, tôi hy sinh hết. Dù ngày mai bỏ tù, tôi cũng vì các bạn, vì thân thể, cơ thể, tư tưởng các bạn là tôi. Tôi không muốn các bạn bị suy lụy nữa. Tôi muốn các bạn dẹp tất cả sự nghĩ kỹ để tu tiến lên và để cứu nhân loại trong cái cơn nguy biến này. Mình không có nhân tài, mình thiếu người thanh tịnh. Người nói dốc thì nhiều lắm, vô đây tôi hy sinh kỳ này tôi có thể giúp ông chủ tu đồ này kia, nói tùm lum, nhưng mà rốt cuộc bỏ chạy. Nói thì hay lắm nhưng mà vô làm được. Mà khi mà nói tới sự thật là tự ái. Phải nói sự thật, chúng ta giờ phút này phải nói sự thật, muốn mau, các bạn muốn mau, phải nói sự thật. Cho nên tôi làm gì có bằng chứng hết, giấy tờ, hình ảnh, bằng chứng. Cũng như anh Minh, anh thấy tất cả những sự phát tâm như vậy, anh làm. Nhưng mà anh chưa thấy cái hậu quả. Khi mà anh bước vô, anh sẽ gánh một cái hậu quả. Hậu quả, những hậu quả này ở Mỹ đã gánh nặng lắm. Anh Lạc đã gánh, chửi tơ bờ. Anh Lạc bị chửi. Sắp đưa ra tòa đủ chuyện hết, mà rốt cuộc anh Lạc không có ăn gian đập xu. Mà anh Lạc bị chửi. Cái ngày nay anh Lạc vẫn trầm tĩnh, vì anh là người. Anh có dịp xây dựng. Anh được xây dựng nhiều hơn. Anh cảm ơn. Lúc này mà mày anh sang tôi. Bởi vì việc đâu ra đấy, thấy rồi. Thì cái anh Lạc ở bên Mỹ thì anh Trí ở bên này cũng vậy. Bị chữ tơ vào rụng tóc, dở khóc. Mà khi không chung vô chi khổ vậy. Vì cái tình nghĩa thầy trò của tôi từ Việt Nam, sự tin cậy của tôi đối với chú. Mà chú thấy cái kỹ thuật không có ai chịu làm thật tình để cứu vớt cái tình trạng chú mới đi. Ngày nay, mình đã đứt qua, mình biết kỹ thuật. Phải nhìn nhận con người biết kỹ thuật. Và báo cáo đàng hoàng, làm việc đàng hoàng, có trật tự, có tổ chức. Vô làm quản lý, phải tổ chức cấp trên, cấp dưới, phải nâng biên cái sơ đồ tổ chức rõ ràng. Anh Trí ký tên này. Cần những người đó. Chứ không phải cần những người nói, tôi không được nói nặng tôi, cái đó là đâu có được. Kỹ thuật mà, cái máy mà. Đừng có binh tôi là vô di đâu có được, vô di thì gì tôi. Còn cái này cái kỹ thuật. Để đào tạo làm ra tiền rồi mới xây dựng cái nơi đào tạo người tôi vô di. Đã nói rõ từ bao nhiêu cuốn băng rồi. Từ lúc khai trương tới bây giờ, người ta hứa là hai đào mấy là hai đào mấy. Rồi bây giờ chỉ cứ sản xuất xong rồi, người ta nở hết bản bảo, mình không có phiền, sau này mình cũng xin đông gốc nói tiếng họ đâu có. Thì khi mà trả xong nợ rồi á thì tiền nó ra đó mua mấy nhiêu cái sổ một cái cũng được, mà ở nếu mà bạn đạo các thiền đường mà phát triển có nhiều người tu đông rồi người dấn thân nhiêu cái sổ mua cái cũng có, mỗi tháng cũng có tiền gửi xuống ta, rồi bên Nora muốn mua cũng trả, rồi bên Melbourne muốn mua cũng trả, bên Perth cũng muốn trả, vô gì đâu có ôm của. Thấy rõ đường lối đi rõ ràng không? Còn tôi còn qua đây mỗi kỳ là chú Trí giới thiệu thượng nghị sĩ rồi này cái kia nọ, là tỉnh trưởng ngay cái tỉnh trưởng vô luôn, còn mấy cái này muốn mời tôi đi ăn tôi muốn, tôi bận quá không đi được. Mà ông giám đốc phát triển kinh tế là lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ, người ta đã ăn với tôi ở sở tịch của tôi đó, ông lên ông cũng lấy băng của tôi giảng gì ông nghe, những bài tiếng Anh của tôi ông gì ông nghe để ông nghiên cứu, ông đi là trên nền thế này mà làm được cái cơ sở thì có thể giúp được nhiều người Úc tu. Họ bỏ nghiện, bỏ xì ke. Tôi nói tôi muốn có, nhưng mà tôi phải từ từ, người của tôi phải đầy đủ tôi mới làm được. Người ta giúp đỡ mình ghê lắm, ủng hộ chương trình mình lắm. Nhưng mà tôi nói các bạn không tin, các bạn còn lập gì nữa. Cái đường đó các bạn lấy cái tiền đó, các bạn giúp cái thiền định của ma thiền đường của Melbourne bây giờ. Đã lỡ mua cái thiền đường rồi, lấy cái tiền đó tôi giúp thiền đường Melbourne đi. Thiền đường ở đây cũng thiếu tiền. Tại sao không chứ? Đi làm cái gì nữa chứ? Chỗ này cũng thiếu tiền rồi. Anh Phương, chị Phương không phải giàu có đâu. Phát tâm lớn hơn. Mình phải thấy rõ cái sự thiếu thốn đó. Mình giúp. Đó là ngon rồi đó. Cái này chưa hoàn tất nhảy ôm cái kia. Nhảy tưng tưng như đâu phải tu. Không phải cách tu. Thì tương lai ở cái Newcastle anh Minh đã làm được đông người rồi. Cái từ trước đó là sướng có tiền rồi muốn hay tôi mua đám đất đó. Ok, mua đi. Tiền của Duy Duy mà. Vì giấy tờ nói rõ ràng tiền còn dư năm nay công bố mấy trăm ngàn thì cứ việc lấy đó, cất thì nguyện. đã báo cáo chính phủ biết cái cơ quan này làm từ thiện mà. Cái xưởng này làm từ thiện, chứ xưởng này không phải xưởng bỏ túi. Có thơ, có dịch ra đàng hoàng hôm bữa hỏi đó. Có bằng chứng đàng hoàng, chú Trí khai đó. Vô vi plastic, tri li plastic khác. Vô vi plastic là làm từ thiện, có thiện nguyện. Ông tỉnh trưởng ăn với tôi cũng nói cho rõ cho ông biết như vậy rồi. Rồi ông mới viết cái thơ là cho quý vị mượn 350 ngàn. Bất cứ ngân hàng nào mượn rồi là chính phủ bảo đảm liền. Thì cái thơ đó anh Hữu dịch đó. Bằng chữ anh, tôi dịch thì nói láo chứ anh Hữu là đang làm gì với chính phủ mà. Câu băng video đàng hoàng. Tại sao chúng ta không nhìn vào sự thật mà để chúng ta làm việc với nhau? Chúng ta có người mạnh thường quân giúp đỡ, bỏ tiền giúp đỡ chúng ta mà. Tôi là người, khi mà những cái lời gì mà chú Trí nói cho đến mấy liền. Bắt kêu mà tôi là nhân chứng tại tòa. Các bạn còn lo gì nữa? Anh làm cho hãng, anh thấy có cái hãng nào như vậy không? Hùng vô mà có thể lấy tiền bất cứ lúc nào. Bây giờ anh mua cổ phần của General Electric đó. Bây giờ anh nói thôi, bây giờ tôi vô tôi xét sổ không? Xét được không? Chỉ một năm cũng có một lần thôi. Người này bỏ 100 cũng muốn xét sổ, người kia bỏ 100 không được. Có nó đuổi ra khỏi, không có sạc. Còn người ta nắm, khi mà ta hứa với mình đến đâu là nó phải đến đâu. Chừng nào người ta làm bậy mình thưa người ta. Cái này chưa làm bậy. Rồi tại sao mình nghe những người kia bằng theo dệt nói bậy, gieo rắc trong tư tưởng của con người, làm cho mất cái cảm tình giữa hai bên. Thay vì người ta giúp mình phải có cái cảm ơn người ta, thì mình chê người ta đâu, chữ người ta đâu. Với tương lai phải có những, cũng như bây giờ bên Orovin thì có mấy chú thanh niên xuống tóc, cất cọc, tự động lên để nó ở tù. Đuổi không đi. Quá nó thành rồi. Nó phải tới chờ ngày nha. Chứ bây giờ anh Hồ, ai cũng nói, tôi muốn lên thiền viện. Lên chờ 2 ngày, thấy chim kêu buồn quá. Tôi bỏ tôi chạy về, chết rồi. Anh thấy không? Nó cũng có nhiều cái tình trạng mình phải thử. Mà nếu anh không thử mà anh mua đám đất rồi á, là anh khó. Bà xã chửi anh lắm. Chắc chắn như vậy đó. Đó, có một thời kỳ, anh không thấy vô vi, anh Lạc, anh đăng báo kiếm một người già lên quản lý thiền viện. Không có ai ngó tới hết. Chỗ gì mà chim kêu buồn quá, lạnh quá, không thèm. Người ta dấn thân tu, ta đâu có kể. Không kể cái phàm thân nữa, không kể cái phàm tâm nữa, thì họ mới ở được. Mà bây giờ thiền viện ý kiến là ai? Con gái. Cô gái đồng trinh làm quản lý. Xuống tận ở đó là mọi người. Thấy không? Cái ý chí người ta thật, người ta tu mạnh, người ta ý như vậy. Hồi trước mà ông này ông kia ông nó làm bậy, vô thiền viện làm bậy thì tự nhiên đuổi cổ ra ngoài. Nó bỏ nó đi là ông trời đuổi nó. Cho nên mình sứ Úc là sướng nhất. Nghĩa là đã được nhiều tài liệu, mình nghiên cứu, mình nắm vững cái tài liệu đó. Bây giờ mình có nhân tài không có nào. Chứ bây giờ vô vi mua đất, cây rột, không có khó khăn. Có xưởng mượn tiền nhà băng người mua không có cái gì hết. Mà bây giờ ai là người làm? Đem vô xưởng có chỗ có đồi có băng nghe, có chỗ chơi, có tiền lương vô mà một chút không dẫn không đi. Trọng không cho, nghĩa là một tuần sau tôi nghỉ. Con người, cái tình người tôi phải nói cho anh nghe rồi. Một tuần sau tôi nghỉ cho anh đi kiếm người đi. Tình người, đừng nói cái đó là cái của Thượng Đế, là mình đã engage, đã tham gia vô, mình nguyên với trời rồi, tôi sống chết gì với trời. Nhưng mà mình cũng bỏ ông trời mình đi hỏi rồi cái đạo ở đâu? Cái đạo ở đâu? Nó khổ vậy. Tự vấn lấy mình có thể, lương tâm mình ở đâu? Đâu ai hạ hiếp mình à? Tự mình cứ nghĩ sai không? Rồi tạo khổ cho chính mình. Mình đã nói mình đi làm phước cơ mà. Tôi cũng cần tiền, nói đủ thứ hết. Mà rốt cuộc rồi là lộn xộn. Cho nên Tôi mong rằng những người đó phải tự sửa lại, không nên bỏ uổng trong một kiếp người, hoang phí uổng, sửa đâu đó chỉnh đúng. Một là một, hai là hai, nói ra một lời là một lời. Mình làm trực tiếp với ông đó, mình chỉ báo cáo ông đó, không có đi nói bậy. Mình mang cái chuyện từ ở dưới nô ra đi lên đây, mình nói cho nó chặt chà, nó nói bậy, cái mình nói bậy luôn, cái làm hư hết rồi cả đó. Tai hại vô cùng. Thành ra bạn đạo nghe đó, thấy ông Trí như là thằng cút lớn vậy. Dữ quá. Mà tới người ta đâu có làm gì đâu. Rồi tai hại tới tư tưởng luôn mà. Làm cho anh em xích mới hết. Mà chú Trí không qua gì giận ai. Ngày mai đây chú tới, có gì mà trách móc, có chửi, có lỗi, chú cứ quỳ xuống. Thấy không có làm gì sai lương tâm hết.
Mấy đứa bảo. Thưa thầy, như vậy là theo như thầy dạy của thầy thì chúng con bây giờ cái số tiền mà chúng con đã thâu gót mà để...
Cái thiên đường này nè, thiên đường anh Phương đang phát triển nè.
Vâng.
Rồi bên Melbourne anh Cương đang lo lắng nè. Tại sao không giúp hai cái thiên đường đó là mình đi giúp cái thiền viện? Thiền viện không có nhân tài. Bây giờ cái xưởng nó đang tiến là tới sang năm tháng 5 là anh trả hết nợ rồi. Tới lúc đó là anh cứ lấy tiền anh mua đi. Bắt sức là mua.
Dạ thưa thầy, thế là bây giờ cái số tiền mà chúng con thâu được á, thì bây giờ phát tâm của quý vị chúng tôi sẽ thì cũng xin anh Phương lên xác nhận cái điều này để ghi nhận những lời thầy chỉ dẫn.
Anh Phương anh chỉ giúp một phần nào thôi chứ không bắt anh gánh ngoài cả gia đình anh gánh cái này sao được. Thì bạn nào phải cương vô gánh chứ. Còn anh Cương cũng vậy nữa. Anh cũng khổ cực, anh cưa từ miếng cây, anh đóng từ gia đình, anh cất cái chỗ khang trang cho ai, cho bạn nào tới xem. Nhưng mà mình không giúp ảnh, mình bây giờ tôi gom tiền đi thiệt kiện rồi đầy ông Cương đi làm nữa sao? Không có được. Người ta đã khổ một lần, rồi làm đâu cho nó chu đáo, rồi bạn đạo tu lên cái phát tâm ấy, mình lúc đó người ta mình mới đưa mấy người đó đi chứ.
Dạ thưa thầy, đây cũng là ý chung của chính là của anh Phương Minh Cương đưa ra là chứ không phải là những con.
Thì nó sai rồi. Nó sai, bây giờ tôi thấy rồi, cái đó là cái sai. Là tao khổ cho anh Phương mà tao khổ cho anh Cương, rồi anh Phương tu cũng được, anh Cương tu cũng được. Rồi ai chịu trách nhiệm đó?
Vâng, thưa thầy, rồi hôm đó, cái buổi họp hôm đó ở dưới đại hội đó thì chính hỏi ý kiến thì tất cả dưới đó đều giơ tay lên và đòi
hỏi đâu không biết,
phải có cái thiền viện, phải có thiền viện.
Bây giờ anh nói
còn hay đi kiếm đất tùm lum ấy thưa
thầy. Bây giờ tôi nói nghe, anh Minh kiếm được tấm đất, bây giờ đồng bào góp thêm, bây giờ tôi hô, người ta cũng góp 10 ngàn nữa, rồi chết 10 ngàn đưa cho anh chết trong chỗ đó. Cái chỗ này lo chưa xong, chỗ kia lo chưa xong, rồi cứ muốn lo chỗ nữa sao được. Một lần cứ ban vợ là chết thôi. Không được, cái gì mà nói sự thật. Cái anh Phương phát tâm, chúng ta phải quý trọng sự phát tâm của anh chị. Cái anh Cương, ta chỉ tranh phát tâm, chúng ta phải thương cái đó. Và chúng ta phải trở về nuôi dưỡng hai cái cơ cấu đó. Do sự phát tâm của hai người đó. Không để cho hai người đó khổ vì chúng ta quá nhiều. Đó mới là người tu. Đó mới là thể hiện tình người. Còn cái này chưa xong đi lo chuyện khác. Bây giờ anh đem 10 ngàn cho Melbourne người ta trả nợ rồi này kia cho nó tâm khỏe. Tự nhiên không khí của tiền điện nó tốt à. Ở đây 10 ngàn trả nợ thì sướng quá đâu. Đâu có thể bắt anh Phương qua đây bộ anh đi làm mà ông chủ lớn á. Anh đi làm công mà anh phát tâm như vậy là vĩ đại lắm rồi. Không phải chỉ là tôi. Anh Cương cũng đi đếm được con tên là khổ lắm, phát tâm đó là một người vĩ đại. Lúc nào tôi cũng để trong pháp một người vĩ đại. Thì bây giờ mình phải làm sao xây dựng cho hai người đó, giúp bôi một tay cho hai người đó. Đừng để hai người đó quá khổ. Khổ vì mình đâu có được. Mình có nơi, có chỗ tu học thì mình phải xây dựng, mình phải đóng góp chứ. Rồi sau này á, thiền viện, xưởng plastic mà khá tiền lên thì mấy cái đó là các bạn khỏi lo rồi. Tự nhiên ở đây người ta chiến tới hàng tháng có rồi. Bởi vì của bạn đạo đóng rồi, đâu phải của ông Trí đâu.
Dạ, thưa thầy, đúng ra sở dĩ mà đi sâu vào cái việc mà tại sao có cái thiền viện, đưa cái đời sướng cái thiền viện bắt đầu khởi sự như thế này đó. Là sự thực ra vừa rồi thầy cũng đã dạy là đó là cái sự hiểu lầm. Hiểu lầm quá lớn thành ra nó mới đi đến cái
chia rẽ
hôm nay.
Tâm thức
mà cái sự phát tâm của người tu và bước vào con đường tìm học đạo đó thì thường thường họ cứ thấy cái gì mà đi đến cơ đồ tâm linh đó thì họ hướng này về
đó.
Nhưng mà thực sự ra chúng con cũng chỉ là những người mà đứng lên để mà làm những cái việc ý muốn của cái việc bản đạo. Và vì lý do trước, cái thiền viện trước có bể sang một bên là bởi vì thấy thì nói không quý vị bản đạo có thì cái chuyện nói ra nói vô rồi đâm ra nó không có thành tựu được. Vì thế nên nó xảy ra cái vụ việc này. Thì nhân tiện ngày hôm nay con, chính con muốn trình đến thầy là chúng con làm như vậy để thấy rằng giấy trắng mực đen mà chúng con không có một cái ý đồ gì hết cả. Thầy để cho thầy chứng cho cái lòng của chúng con là như vậy.
Không xét. Dạ. Ai không xét. Dạ. Không xét là nơ. Không xét á. Xét ra là mình đã có rồi, tại sao đi mua thêm cái nữa? Thấy không? Yeah. Tại không xét. Hô lên này, ta đâu có biết, bản thảo đâu có biết, ủng hộ liền hết chứ. Nhưng mà đâu có biết hậu quả. Bây giờ nghe là tôi thấy những cái thiền đường bên Mỹ đi tới chỗ không có tốc. Mà Úc Châu hay ra là phải tốc. Còn ra không có bao giờ bị thất bại nữa. Úc Châu không có bao giờ thất bại nữa. Là khi ra rồi là ngon lành rồi. Cho nên chú trí tính kỹ lắm. Đâu đó nó đàng hoàng. Chú trí qua đến thiền đường, thiền viện bên Pháp. Thiền viện bên chỗ này chỗ nào chú coi rồi. Cho nên cái đó không có được. Phải làm căn bản trước. Giữ vững trước. Rồi mới là nuôi được. Nuôi không được. Bây giờ mua cái nhà mà nuôi chỗ có chết cha rồi. Nuôi người với chú con chứ. Không có con ăn sao. Tính những cái thiền đường nhỏ nhỏ này được, các bạn phát tâm giúp đi. Anh chị Phương rất tốt. Anh chị Cương rất tốt. Những cái tâm hồn đó là khó kiếm ở đây. Okay. Chúng ta phải ủng hộ cái đó.
Thì cái việc của anh Cương mà thầy ban ơn là thì giúp đỡ cho anh Cương số tiền để anh Cương hoạt trả để mà đạo cho sống hơn hay hoạt trả ngân hàng cho tốt hơn. Thì cái chuyện đó xin con xin để anh Cương quyết định, con không có ý kiến.
Cho nên sự phát tâm của anh chị cũng như sự phát tâm của anh chị Cương. Mà nếu anh cảm thấy rằng bản đạo giúp tiền, nó có thừa, mà anh muốn đóng góp cho cái thiền đường bản đạo Lai Vàng, đó là một điều vĩ đại, tôi đã nói này rồi. Rồi bây giờ cái số tiền này mà anh không cần, anh mở cái quỹ cứu khổ. Có gì đâu, mở quỹ cứu khổ. Anh thấy rằng những sự đau khổ của đồng bào, những sự đau khổ của những bản đạo ở Việt Nam, nhưng mà phải xét cho kỹ, tôi giúp rất nhiều. Ngay bây giờ chúng tôi cũng đang gửi tiền. Nhưng mà không có lá thư nào mà không thiếu tiền. Phải nhớ kỹ, phải điều tra kỹ. Có một số tôi giúp, nhưng mà ăn rồi như ông vua, sống như ông vua. Tôi đã ngưng rồi. Tôi cũng phải điều tra. Chứ không phải là tin văn chương của lá thơ rồi bị cạp. Ngay trong trại tị nạn, bạn đạo bên Mỹ phát tâm nhiều lần. Nó mượn hình cô gái đẹp, gửi cho. Em thế nào anh cũng lo bảo đảm cho em qua. Biết này nó là single, độc thân. Anh mua cho em cái camera. Mà bà đó là bà già năm mấy tuổi lấy anh thì đẹp. Rồi thằng kia đòi mua tôi khoan, điều tra. Bởi vì trong đó tôi đã sống ở trong đó rồi. Tôi biết. Nó làm cái giả tạo để nó gặp. Đúng, điều tra bà già năm mấy tuổi. Mà lấy cái hình của gái thiệt đẹp. Anh kia tính một camera gửi. Mấy chụp hình. Đó, cái đó. Đừng có để người ta lợi dụng cái thiện tâm của mình. Nhưng mà anh cứ lập cái quỹ cứu khổ. Rồi mình xét cái tình trạng nào. Mình giúp đỡ cho họ. Như tôi bây giờ ở Manila thì giao mấy bà sư. Mấy bà sư bà sống, bà thấy là người này ngoài có người thân, người kia không có người thân. Thì bà giúp những người không có người thân. Rồi thật sự đau khổ là không tiền đi mổ nó này kia mà. Họ chích cái trong cái quỹ của tôi. Bobby International mở trong cái công ở Manila. Rồi kỳ này tôi qua tôi đóng ai của nhà. Mà trước khi qua tôi đã gửi $500 phần của tôi làm ra được. Tôi đâu. Còn mạng đạo khắp các năng thảo là điều gì? Cái đó là trực tiếp giúp mấy người mạng đạo. Mấy người kêu đồng bào đau khổ rời quê hương. Không tiền gửi thơ, không tiền gì đó là mấy bác sơ đó. Cái quỹ lúc nào cũng có tiền. Rồi mấy bà cũng nói rằng tôi không có thế nào mà nói một tiếng, người ta cho 20.000 peso. Tôi nói một tiếng là cho tôi đi xin. Tôi đi xin cho, tôi có mặt ra đây tôi đi xin là tôi đem tiền đó mà. Mấy bà sơ bà quý lắm, bà có báo cáo ha. Nếu ở đây mà có gửi tiền thì bà sẽ gửi cái report đàng hoàng giúp ai, tiền gì. Đỡ có cô thư ký lo hết. Thế cho mình, bây giờ tôi đã thí nghiệm trong Palawan, tôi đưa gửi một lần $1,000. Và tiền của tôi á, tôi kiếm được tôi gửi đó, tôi chăm cứu người ta có tiền tôi gửi, tôi đưa vô. Nó nói ông Tám gửi cho gia đình tôi xả chơi. Nó không phát cho người ta. Rồi nó hứa qua Mỹ trả, vì nó trúng luôn. Rồi từ đó tôi ngưng, tôi mới giao mấy bà sư bà làm. Bà làm đàng hoàng, thiệt có report đàng hoàng. Mình coi bà giúp đúng, giúp những người đau khổ.
Xin cảm ơn. Thì ra thì chúng ông có công thức mà chúng tôi cũng không có thể gửi bừa bãi cho những người mà gửi thơ. Nhưng mà bên mình Việt Nam, có số anh em, tôi không biết rõ cái tư cách người đó. Thật sự những người đó dám hy sinh và công tâm là trong sạch. Chúng tôi chuyển về trong số anh em đó, rồi tìm những người nào trong cơ tu khiếu đó, chép hơi cho bạn bè, anh em, bạn đạo hay là bạn nữ. Nghe ông vào để tiếp tới thêm xuống sống cho họ.
Như tôi bên ở Việt Nam này có Đỗ Văn Ngà, đại diện cái tủ thuốc của chúng tôi ở bên bên Tháp ở bên Mốt. Phải. Và chú Ngà mới đem ra cất cối xe về đảm bảo kinh tế đó. Khi thiếu tiền cho hay, khi thiếu thuốc thì chúng tôi từ cánh tay bên Tháp ở bên Pháp nó cũng có cái kỹ khu khổ. Mà phải chọn một người bạn đạo liêm chính. Phát tâm. Thế còn mỗi lá thơ, mỗi gỡ là phải có được. Tôi bị nhiều rồi. Nói kinh nghiệm dân đi. Trên mỗi thuyền đường đều có cái quỹ cứu khổ. Thì bạn đạo tới nhiều người ta chỉ muốn không nên để tên. Đó là tôi cho tôi gỡ 50% để cứu khổ. Đó. Mình giúp họ. Đó. Còn nếu các bạn mà muốn giúp thuyền đường, nếu bên mà anh Cương muốn không nhận, anh Duy Cương không nhận cái tâm cũng như anh Phương là phá tốt, thì anh thấy mở chỉ cái khổ người ta.
Thì sinh hoạt hôm nay cũng là hơi quá thì một chút xíu. Thì chúng ta xin tạm ngưng cái này để suy nghĩ, chúng ta có nhiều thời giờ gặp gỡ thầy nữa. Xin. Để tiếp tục cái chương trình hôm nay thì buổi chiều nay sáng thì đã cho một bài giảng mà các anh em đã nghe qua rồi, thì em cũng sống chung mấy ngày, còn thầy thì xin quý anh chị thầy sẵn sàng hứa hạnh từ bi và luôn luôn hướng dẫn chúng ta. Thì các anh chị có cái điều gì cần muốn nghiên cứu thêm hay là có cái điều gì cần thảo luận rõ ràng, theo thầy quay đớn mà thầy cho biết sáng á, thì xin cả tự nhiên trình qua thầy tình thân mật giống như sống trong gia đình quay bằng bên vị thầy như cha của mình, thì tự nhiên có những đời dụ cần được thẳng thắn trình bày.
Ngon gì đó.
Em đang coi núi Orobin như thầy nói này rồi. Ai cần hỏi gì, có gì trao đổi về đạo, về đời, kỹ độ là tôi mới chứ.
Dạ bà thầy, con xin đặt vấn đề hồi sáng thầy nói á. Thì anh em chúng con đã phát tâm làm thiền viện và đã có một số bạn đạo gửi tiền về quỹ ban. Thì thầy dạy là cái tiền viện thì không nên làm bây giờ, tại vì hiện tại có lẽ yêu cầu không cần thiết, mà hiện tại chúng ta đã có thiền đường và thiền đường đó cũng chưa tận dụng được khả năng của nó, mà hơn nữa số tiền lại còn thiếu. Thì theo thầy dạy là nên dùng số tiền đó để đưa qua thiền viện.
Hai gì dành thiền đường?
Thiền đường. Hai gì là thiền viện thì đưa thiền đường. Thì có là dạy để quý con thấy đời quá này. Nhưng mà theo con suy nghĩ của con á, thì tại vì giờ mình kêu gọi là làm thiền viện thì tất cả các bạn đạo khác đã phát tâm và gửi tiền về để làm thiền viện, mà bây giờ á thì quỹ ban lại chuyển hướng qua làm phiền thiền đường, thì như vậy có thể cái diễn đó là không, chắc lẽ là anh em không chấp, nhưng mà con nghĩ là sẽ làm như vậy là không được trung thực cái ý của những người bạn nào,
cho nên bởi vì cái lúc ban đầu không có xét kỹ là nói tôi muốn đẻ thằng con trai, trời ơi đẻ thằng con trai phải nuôi nó chứ, đẻ rồi thôi hả, cho nên thiếu xét thiếu trí ở trong chỗ đó, làm việc và thiếu trí, cho nên bây giờ mình cũng bồi để mình nói mình nhìn nhận rõ là mình thiếu đi, rồi bây giờ mình làm một cái cho nó tốt hơn. Cái căn bản cái bạn đạp mình đứng nè, muốn có thiền viện thì thiền đường trước, rồi thiền viện nó sau, thiền đường để ra thiền viện, chứ không phải thiền viện để ra thiền đường. Bây giờ chỗ này thiền đường trước, có một số người tu đàng hoàng tinh tấn ra ảnh hưởng xã hội người ta mới tới, rồi ta mới đóng góp, ta có muốn bạc sức mà có thiền viện bao lớn lắm luôn. Căn bản á, mà không lo, đi lo cái u ơ, cái căng. Không đúng. Cho nên, mình thấy rõ, mình thấy được cái lúc mà mừng, ai cũng muốn có cái thiền viện. Để trời Phật chứng, bộ thiền đường không có trời Phật sao? Có tâm, có nhiều người có tâm là có trời Phật phải đến. Thấy không? Cho nên bất cứ hẻo lánh nào họ có tâm cái trời Phật ở đây. Rồi lúc đó càng người chúng ta càng tu thực bằng thực chất của chúng ta, rồi chúng ta ảnh hưởng mọi người, thì lúc đó cái sự nhu cầu nó đòi hỏi thiền viện rồi. Cái đó là bắt buộc phải có. Tự nhiên người ta làm đó. Thấy không? Mà mình đã có một cái chương trình rất tốt là có một cái xưởng sản xuất, rồi lấy cái tiền đó mua thiền viện, chọn người ở thiền viện và nuôi thiền viện. Cái đó quá tốt rồi, là Úc Châu hạng nhất, không có còn nghĩ cái chuyện khác nữa. Còn những chỗ khác bây giờ người ta muốn có như Úc Châu không được. Người ta để ta thấy rõ cái tương lai, ai nuôi nó, bây giờ mình vô mình cũng thấy rồi đó. Thấy chưa? Thì cái chuyện mà mình trình bày bạn đạo từ thiền viện thì trở lại thiền đường, thì đó là đi làm cái chuyện căn bản nhất, đó là mày. Thì đúng hơn, và bây giờ mình ôm bạc mình đi cất cái thiền viện, trong lúc thiếu trước hụt sau, ôm 30 ngàn lên rồi, mua đám đất không là 30 ngàn rồi, rồi cất cái cầu tiêu là 8 ngàn rồi, đừng nói cái khác, nói cầu tiêu thôi, 8 ngàn, rồi để cho người ta lên, ta trải xăng lên, ta này kia cho nó, ta nằm đó, ta thiền đó. Ủa khổ hơn thiền đường đó, chỉ cần bây giờ ta thiền đường mà, mỗi người chiều đi làm về có cơ hội tụ họp lên, ta lấy cái tiền đó anh em thiền khỏe một chút đi ha, rồi uống ly nước, ăn miếng bánh, ăn cơm gì đó với nhau như trong gia đình, sống với nhau trong cái lúc mình xa quê hương hải ngoại, và bây giờ mình có một nơi nương tựa để tạo sự đắp ấm do sự phát tâm của gia chủ. Thấy không? Mình phải đền ơn người ta, ta đã phát tâm cái chỗ cho mình, mình không biết tu và để đáp lại cái sự ấm áp đó. Thấy không? Rồi nói chuyện một tháng tôi mới tới một lần nữa. Lâu lâu tôi mới tới một lần. Chẳng ngày nhìn nhau mới có cơ hội sửa cho nhau. Cái đó nó mới nhanh hơn. Còn hàng tuần nhìn nhau mới có cơ hội sửa cho nhau. Còn cái này lâu lâu mới tới. Rảnh có thầy Tám tới tôi mới tới. Có thầy Tám xích mây tôi tới được gặp ông Phương. Cái đó là bậy đó. Ông Phương ông phát tâm lớn. Xin mấy ông lớn xin mấy là để ông độ người ta, thì mình tại sao mình tới đây mình nghiên cứu như ông để mình tu mình tiến nhanh hơn, chọn con đường tốt để mình cống hiến cho xã hội. Rồi địa phương nào mà có người ta phát tâm mình cứ việc tới để mình nghiên cứu, cái nào mà tầm bậy này mình xuống thẳng mình sửa đó, ảnh hưởng mình cố gắng mình tu cho đúng lời dặn để mình ảnh hưởng thì tự nhiên đó lần lần nó đi tới tốt à. Nên đó là tha hồ khách thiền viện rồi. Khi mà mọi người ý thức được cái việc gì bất vụ lợi và phần hồn nó trường tồn, thì tiền có nghĩa lý gì đó với người đó. Thấy không? Cho nên cái chuyện mà nói bây giờ, thôi, các bạn giữ lời hứa, các thiền viện kêu quyên tiền các thiền viện. Rồi, hỏi tương lai, một cái chương trình phải hoạch định, cái chương trình phải làm trước. Cái project đó,
ai là người bảo vệ. Cho nên hồi mà anh Chi muốn cất thiền viện là phải hỏi bên chính phủ. Mà thì vì anh muốn xin một cái hội á, là anh phải đóng tiền Asuram 402 là xong rồi. Mà xuống đây nói là cứ làm hội rồi không có cho làm nữa. Tại tiền có Asuram khó đàng hoàng, đóng Asuram rồi. Trước ở New South, cái luật của New South Wales khác mà luật của Melbourne đó. Luật của New South Wales là anh muốn hội như vậy là anh phải đóng Asuram. Người ta ra vô, người ta trật té cái ai đợt. Luật ở đây nó vậy. Tôi có giấy Asuram đàng hoàng, tấm rồi. Opolis Asuram đàng hoàng. Là anh đi làm, anh Trí làm đúng theo luật của chính phủ. Nhưng mà tới đó là ngưng, nó không cần ảnh. Tôi nói sao không cần, bởi vì ở dưới này người ta đã ký giấy cho anh làm cứ việc làm thôi. Nhưng mà nó có hạ lệnh là điện thoại rồi, không dám.
Đó. Mà cái công chuyện người ta nói là người ta làm
thôi. 402 nữa. 415 xu 200 đóng rồi. Nhưng mà ngưng cái đó. Thấy không? Bởi vì luật ở đây nó ngồi họp như vậy mà không có xe đăng không được à. Như sao phải không? Luật lệ của nó sao phải không? Chứ không phải vô ngồi về được chút nữa ra nó trầy cái chân lên nó thưa rồi. Chết tụi nhà rồi. Khổ vậy, phải giữ cái luật. Đó, rồi phải đóng Asuram, rồi nó cho cái hội. Rồi lúc đó cái hội mới mua đám đất.
Đã Asuram cho cái đám đất tạo. À, rồi người ta tới người ta học đạo, người ta đi về trật, gặp cục đá trật, phê bể đầu, Asuram đến.
Mình tin nó đến. Thấy không? Người ta làm đúng vậy đó, tất cả. Cái giấy Asuram đâu về? Có đàng hoàng. Cho nên làm phải theo đúng luật.
Thầy, con cũng có một cái bản mà ở dưới Melbourne cũng xin, nhưng mà toàn cho hội cho toàn thể Úc Châu. Và cái của anh Trí đó thì con nghe đâu hình như chỉ có ở New South Wales.
New South Wales, bởi vì cái anh Trí là hồi đó anh Phương ủy nhiệm cho làm New South Wales thôi. Không có được làm toàn cõi Úc Châu. Bởi vì luật lệ mỗi địa phương khác.
Vâng.
Hồi đó là muốn xin cho New South Wales thôi.
Vâng.
Hồi đó anh Phương có mấy người có ủy quyền bao nhiêu đó để đối với chính phủ
thân xưa.
Có cho phép anh mới làm chứ không cho phép anh làm gì.
Mai Quỳnh chắc rồi.
Dạ thưa bà thầy Yến, con theo thiện ý con nghĩ con đặt vấn đề này nãy đó, là bởi vì tiền công số bằng đạo đã gửi rồi phải không ạ?
Vâng.
Dạ thì con theo con nghĩ là
thì mình hỏi ý kiến trên tới lại. Bây giờ nghĩa là như vậy đó, nghĩa là tôi đã bàn với thầy mà thầy nói như vậy, chứ ý kiến bạn đạo muốn thế nào?
Dạ.
Chứ mình làm sao mình nắm quyền được?
Hay là mình gửi trả số tiền nó lại.
Đâu làm sao anh có quyền gửi trả, anh phải họp. Anh lấy của người ta dễ, anh phải họp lại cho ta chứ. Bởi sao anh mở miệng ai mà tin?
Dạ. Tức là mình họp lại để hỏi ý kiến.
Mình họp lại, mình hỏi ý kiến. Bây giờ nó đã như vậy, cái chương trình của ta đã làm như vậy.
Dạ.
Là cái policy khó đàng hoàng.
Dạ.
Đóng Asuram rồi. Đóng tiền luật sư là 70+ đồng. Đàng hoàng hết trọi. Chứ không phải là nói dốc. Ta nói ta có làm, nhưng mà ta có thì giờ sắp cái giấy này cho mình coi. Tin là người ta làm rồi, tức là đâu anh Phương đã ký giấy ủy nhiệm cho người ta làm chủ tịch để đối với chính quyền. Rõ ràng mà. 415 xu.
415 xu. Tấm á.
Đây là tôi thấy cái sự kiện. Sự kiện đó thì nhân dịp hôm nay thầy có nói giúp con hiểu rõ thêm là cái việc mà hôm trước thầy chỉ dạy cho tụi con đó là cũng như mở một cái phiên họp rồi chỉ định Trang Trí, đề cử Trang Trí làm hội trưởng hội IOU New South Wales, tất nhiên là chỉ có tiểu bang New South Wales mà thôi. À, thì cái điều đó chúng con đã làm xong và thầy có ký kháng trong đó, thông báo gửi bản Trang Trí để Trí làm gì. Nhưng mà rồi cái sự việc mà anh Cương và các bạn đạo Mê Bình xin với liên bang, chính phủ liên bang ở tại Canberra, thì đã chính phủ liên bang đã cấp cho hội một cái pháp nhân là cái quyền có thể hoạt động trên toàn các tiểu bang nước Úc. Như vậy thì cái việc nếu mà việc anh Trí mà xin một cái hội nữa giống như toàn liên bang và cái hội cho toàn nước Úc nữa đó, thì không, chứ con nghĩ làm sao nó trùng.
Đâu có, thì New South Wales không à. Yeah. Ở đây đâu có toàn nước Úc được. Còn nó phải đóng nhiều tiền hơn.
Cái sự kiện mà New South Wales thế này thì, trong cái hội mà, trong liên bang, trong cái tổng liên bang Úc đó, Úc Châu đó, thì họ cấp cho cái quyền không phải sinh hoạt ở Ma Bình mà thôi, mà có quyền mở tất cả các chi nhánh.
Mong được anh phải theo luật địa phương. Ở bên Mỹ cũng vậy. Cho anh toàn quốc nhưng mà anh phải theo luật địa phương. Automatic không? Không làm ảo được.
Dạ thưa thầy, đúng. Nhưng mà trong khi mình có cái của liên bang rồi, mình dựa tham chiếu theo của liên bang để xin của tiểu bang để mình thực hiện.
Thì cái này nó đã xin rồi. Đã giao cho luật sư xin rồi. Nên bây giờ nghĩa là các anh làm được cái đó thì anh phải cho copy.
Dạ, yeah, có sẵn đó.
Cho copy và giao cho luật sư.
Dạ, có cho hết cái tỷ chi ở các tiểu bang. À. Tất cả hết thì là
thì các tiểu bang copy đưa cho anh ta. Thì ta mới ngưng, chứ bây giờ kêu gì, yeah. Kêu ngưng là ta, trong lúc mà người ta làm người ta đóng tiền á. Rồi ta không biết chơi với, không biết kiếm cái vụ gì mà kêu ngưng. Phải cho người ta cái proof. Đó, bây giờ nó giải thích như vậy, mình gửi một cái văn thư. Hả? À. Bây giờ như vậy dưới đó anh chị Cương đã xin được một cái, may mắn xin được cái toàn quốc như vậy. Bây giờ phân ra về New South Wales.
Lấy cái bản.
Thì anh lấy cái này tiếp xúc cho chính quyền.
Phải cần lấy cái
bản. Không? Anh lấy cái này tiếp xúc cho chính quyền để làm việc. Vậy thôi.
Dạ. Chỉ cần khai báo với chính quyền địa phương thôi.
Nhưng mà cái số này, cái số tiền này là trước khi chưa xảy ra. Là đã đóng tiền rồi. Vậy đó. Vậy thôi. Mà đây là cái luật của địa phương. Cái luật của địa phương. Còn cái luật kia tôi không biết. Tôi thấy là mỗi chỗ nó có mỗi cái luật khác nha. Chứ không phải mình nắm cái giấy đó rồi đi được.
Thì cái sự kiện này thì chúng con sẽ... Thực ra thì chúng con nghĩ rằng nếu mà đã trên cái ký cái phép của liên bang đó thì có địa chỉ của thiền đường Newcastle, rồi tất cả các thiền đường ở các tiểu bang khác, mà trong cái đó là cái do cái chữ ký của ở liên bang của chính phủ liên bang mà ra. Thành ra chúng con nghĩ là nếu mà được cái giấy phép chung như vậy đó thì mình sinh hoạt ở các nơi đó,
mình đi ở chỗ phần,
dạ, chỉ cần thông báo cho chính quyền địa phương
đây nơi một chỗ một phần, dạ. Rồi mình cũng phải apply cái form này.
Vâng, đúng rồi, thầy đúng như vậy chứ
luật năm hai luật
bây giờ đúng rồi luật sư.
Vâng, chứ không à. Ở đây theo tôi thấy ở đây nó nói nghĩa là khi người ta đã vô mà ta bị thương cái này bị kia bị lé,
yeah.
Phải đợi ta sẽ ăn đợi có policy đàng hoàng, mình phải nhớ cái đó chứ không phải là như ở Việt Nam có giấy phép sạch đi đâu nó có cái luật dân ở đây nó khó. Bây giờ mình người Việt Nam lũ tẩy chứ không nói chứ người Úc nó tẩy chứ có chuyện về tương lai càng ngày càng đông người phải duy trụ ra đây. Cái này là luật sư cho chú mới biết, chú mới đóng, nhưng mà không chú cũng có hiểm của luật.
Vâng.
Không ai hiểu. Em mới đọc tiền rồi. Thì tôi đọc hôm nay mới thấy, té ra, họ ký càng tới tẩy thôi. Cũng như bây giờ căn nhà của anh Phương này, anh phải mua xưa. Bực tấn tóc ảnh và bước xuống. Tại cái chân tôi phụ huyện thưa. Y như Canada. Nhà tôi phải mua xưa, bực tấn tóc. Tôi phải đọc xưa một tháng. Té một cái là đỡ. Nó thương mà người ngoài quán nó không phải là như mình. Đặt cái chân này đi thầy phải dịch đặt đả cho nó. Được. Tại đây bên nhà của tôi ở bây giờ tôi không phải đắm xưa. Một năm là được. Trời mưa nó trật té rồi mình mất giá xuân đợt.
Dạ thưa thầy, như vậy là cái bản này coi như là anh Chí đã thực hiện xong và có giá trị cho một tiểu bang New South Wales này thôi.
Không có, anh bắt đầu apply giấy tờ.
À, apply chứ chưa cấp.
Anh đóng anh chưa đăng.
Nhưng mà đã cấp chưa, chính quyền
chưa.
Vậy thì chưa thầy, thôi bây giờ cái kia của liên bang thì mình có thể sao cho anh ấy được rồi.
Không, bây giờ anh đâu cần, bây giờ để anh Phương anh apply cũng được.
Dạ.
Anh ngưng cái gì.
Vâng, dạ.
Anh ngưng rồi.
Dạ.
Theo lệnh của anh Trang, anh không có làm.
Vâng, sợ. Càng gia lận.
Đánh trên đồ hôn. Anh nhận được lệnh của anh ca không? Thì đúng bởi vì ta làm việc vậy đó. Anh nói điện thoại như là tôi khỏi. Vì chỉ biết khỏi nhưng mà không hơi copy người ta biết coi làm sao. Để nhiều khi anh gặp mấy cái
ông mà anh nói chuyện đó sẽ giúp đỡ sao sao đó, anh sẽ nói chúng tôi bây giờ có cái liên bang cho rồi, bây giờ đây là cái copy của điều sao vậy? Ông có thể giúp được không trong buổi ăn cơm, người ta nói để giúp với nhau đó. Hỏi cho ông cái gì cho tôi mở cái meditation xem. Những cái đó cho tôi phần cũng được, bởi vì ông Norman về Development Economic Manager, ông có mở trang com và ông bây giờ ông nghe những cái bánh mà tôi đặt bà nghe đó, hoặc những cái bài viết bà nghe đó, ông cảm ơn anh, ông như để ông ở trong office ông mở này thì để cho nó có cái cảnh tình khi mà mình cần ở địa phương đó nhờ ông giúp, hay là mình cần ở địa phương khác nhưng mà ta cấm nghĩ chắc quyền ta recommend cho mình được, cái đó là cái chuyện xã giao. Nhưng mà ông này thì ông xuất sắc và ông thấy rằng họ học cái pháp này nó hay, tương lai mà ông mở ghi cái thiền viện là có thể giúp những tướng trẻ của châu nó bớt cái chuyện này là sĩ kê đó, là cái vũ mừng lắm. Là nó ông định cái ngày mà tôi đi cô có tư về đó là ông mời tôi đi ăn với ông chủ và ông tỉnh trưởng là ông thượng nghị sĩ, nhưng mà về tôi bận tôi đi thôi cancel thì không đi được, tôi bây giờ chưa cần thiết, bây giờ mình chưa xây cấp chưa gì hết mà ăn rồi. Cho nên bữa họp họp đang lại họp bữa nay á là ở Bồ Long Gòn, ở Bồ Long Gòn bữa nay á là mời ở nhiều mặt tới để thấy số người của mình
như thế này biết tâm, và để ông có cái impression, ông thấy rằng là cứ mẹ nói có cho anh nhưng mà đằng này không thấy là đem về đây thì tôi cũng chịu mà đạo thôi. Tôi còn cái mong muốn của tôi ở Bồ Long Gòn là mời nó mặt tới, nó mặt rất bạc hiếp, rất dễ thương, rất trẻ mà làm việc, em nói đâu y đó và mai là điện thoại làm việc. Cho nên tôi bây giờ tôi cũng nhớ nhiều những người người ta tới để đầu tư cho em. Còn y sốt sáng chừng nào tôi sốt sáng chuyện này, khi mẹ nói chuyện tôi rồi sáng thì tôi đi ăn một bữa cơm về tôi điện thoại qua New York liền, New York điện thoại dây liền, y kêu gửi tất cả những cái program mà muốn khai triển về kinh tế của Singapore, Bologna. Thì tại kia người ta đòi hỏi với tờ ông này, ông nói cái gì nhanh như Master Lương làm cái gì nhanh quá cấp tốc, thì thằng ông phải lo nhanh liền đó. Một cái investment mấy triệu đô la vô đây là văn mà không? Tôi nhớ một người y quan trọng là y nằm làm cái cơ quan đó và mình giúp được y được cái kiểu nó giúp mình rất dễ, không khó khăn, không có khó khăn. Cho nên cái xã giao ở tình trên mình phải có, mà người đó là rất quý chú thi, rất coi như người gia đình, rất mà nâng lệ dễ thương bạc hiệp. Không có bao giờ đi ăn ấy, đi ăn restaurant nó chẳng lấy tiền, đi coi 300 mấy cái xương của đúng không, vô ăn rồi cái chụp hình chủ nhà hàng chụp hình, rồi còn bắt tay tôi giới thiệu không có lấy tiền tôi đãi không chung tôi đãi không.
Cái đó là tham nhũng có bằng chứng
không? Phải tham nhũng có bằng chứng, bởi vì người ta thấy là cái ông này ông tới đó là ông quen đâu, ông chỉ đem lại cái lợi cho restaurant, vì ông coi nó mấy trăm cái sữa không dễ gì mà ông tới restaurant đó ông ăn. Nhưng mà ông tới restaurant đó thì tôi thấy lạ, tại sao chủ sữa còn chụp hình tôi nữa, rồi còn chủ restaurant chụp hình rồi bắt lại là y hy vọng là tương lai mình mở xưởng đó mình làm hội thề rồi chứ không phải là tham nhũng, nó là xã giao với mình
economic nhanh nhanh nhẹ tin đó, cái đó là những
món món này thì cái chuyện đó là cái chuyện xã giao qua lại, thấy không? Mình thấy rõ rõ là cái chuyện làm ăn ở đây họ cũng xã giao người ta, thì mình thấy là cái con người mà tại sao anh Trang không đi tới cái restaurant đó mà được người ta mời tôi ăn, dẫn tôi là phải trả tiền chứ. Không có vụ đó. Mà tại sao ông này lại có cái favor đó? Mình phải nghĩ cái chiều sâu xã giao của người này, nó có thể giúp mình được cái gì ở tương lai. Nếu mình cần xin miếng đất của, để nói như là chùa hay là thiền viện rồi, mình coi cái khả năng ngoại giao của người.
Thưa thầy, mình như vậy mình phải cái lỗi lợi dụng.
Không phải lợi dụng. Cái đó là mình giúp ta trước. Chen mà tôi giúp người ta tới đầu tư, tôi giúp người ta tới đầu tư mà, người ta phải cảm ơn tôi. Đầu tư cho xíu này mà, tôi mới giúp trước. Người ta không phải tôi đi à. Người ta lợi dụng tôi trước, tôi đâu phải lợi dụng người ta. Mày hiểu chỗ này. Cho nên nhiều khi á, không nghĩ sâu và không thấy rõ, nói một câu lợi dụng là cặp rồi đó. Cũng như cộng sản mới nói một câu nên bóc lột. Đi sai đường, người ta luôn. Cái sự thật là không qua ta lại. Cái đó là một cái đà để mình có thể phát triển được và giúp xã hội được. Cái mình không phải lợi dụng để trái như ăn uống sung sướng, giàu có, không có cái gì đó. Nhưng mà mình muốn có một cái chỗ mà quen biết đông để mình có khả năng biết đỡ cái xã hội. Nhân loại. Cái bác cái nào cũng có sự cần thiết hết rồi. Chứ mình không có thể mà lấy cái chuyện năm cạn nói chuyện có độc. Ta lấy cái mở rộng ra nói chuyện để đi với nhau. Thì chưa cứ được hỏi đi. Tại nó như rồi không hiểu nghe chút cái chấp, nghe chút cái chấp không được.
Khi hiểu mình có thể là.
Cũng như nghe cho những bài giảng mình phải tìm hiểu thôi. Trình độ dễ. Nó mang mấy tuổi. Mà là muốn nghe như người nhà quê. Hả? Nó trước nợ. Thôn quê. Rồi bây giờ ra nó giảng. Mình thấy mình phải tìm hiểu. Khả năng anh học nó ở đâu mà nên nhìn nó giảng được. Rồi mình thấy cái sáng suốt của nó ở đâu làm sao nó có. Nó nhờ cái tu. Bây giờ mình nắm cái tu. Nguyên cũng như nó làm sáng suốt. Như cả. Thì mình mới dành ra. Anh thấy không? Chứ đừng có chấp nó ôm cái thằng đó. Nói bậy không. Mình bậy trước. Rồi mình hạ mình xuống mình nhìn cái hay của ta. Nó có cái nào rồi nó mới dám ra nó xin trả cho đây có đóng người ta đâu ai em ra đứng lên xin trả đâu. Thấy không? À thì mình phải tìm hiểu tại sao. Mà nó nói ngon lành nó là cha lục của nó rồi đủ chuyện hay chứ không phải lục của người ta. Có thể mình nói nó làm sao? Mình có khối óc, mình có tư tưởng, mình có sự thanh tịnh, mình hiểu giá trị. Cái hay mình học, cái dở mình bỏ. Thì lúc nào mình cũng tiến, mình không có thiệt thòi. Không ai mình bị con trời. Mà có cái mình chấp mình nói, ôi, không cần nghe, không cần nói chuyện. Cái đó là mình đâu có phát triển. Mình đâu phải người đạo, đạo là phải mới thành. Đạo là mới. Cho nên mấy người đi giảng đạo, anh thấy vô nhà người ta nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, bị người ta chửi đuổi cũng nói hoài. Anh thấy không? Là nó muốn trao một cái gì cho đối phương. Đối phương chưa tìm hiểu được. Thì nhiều người Mỹ cũng vậy, người Úc cũng vậy, mấy tiếng họ nói hoài, không giấu nước nói hoài mà nói tới đuổi ra. Đuổi ra đó ra. Ừ. Là ở bên Florida có một ông đó, ông tới nhà mà bị bà đó đuổi cổ. Chỉ vô tôi thì tôi nói, ông nghe rồi, ông lấy sự lấy giảng sư. Cảm ơn ông đọc. Tôi thấy ông nói lý không, nhưng mà thật hành ông có. Tại sao ông còn bệnh ở trong lòng. Thì ông gặp tôi, ông thấy ông ra mồ hôi. Tôi đâu có mồ hôi, ông ra mồ hôi gì. Cũng biết. Ông chịu nghe. Thì có cái cơ hội trao đổi với nhau. Để học. Người ta không biết thì nó bị tôi ông tới làm phiền, đuổi cổ ông ra. Ông cũng nói lặp lại những cái lời chân lý của Chúa. Thì ông đâu có nói vậy.